Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1659, góc truyện audio.com. Một đòn kia quá nhanh, đến mức bán thần cũng không kịp né tránh, cứ vậy mà chịu một đòn, phun máu đập vào một ngọn núi phía xa, tiếng nổ lớn vang lên, ngọn núi sụp đổ, bụi đất bốc lên ngập trời. Biến cố xảy ra đột ngột khiến vô số cường giả kinh hãi, dương mắt nhìn về bóng người đột nhiên xuất hiện trong hư không. Người nọ toàn thân bùng lên hắc quang, thần uy mênh mông, thuần túy, vô thượng, cường đại, chính xác là uy áp của thần linh. Thần linh, thạch tộc bán thần kinh ngạc kêu lên, trừng lớn hai mắt nhìn bóng dáng như thần linh trước mặt tản ra uy áp thần linh thực sự. Đây là thần thi, lão chí tôn hết sức kinh ngạc đánh giá thần thi này, trong mắt hiện lên tinh quang, dáng vẻ rất ngạc nhiên. Một bộ thần thi, mà làm chủ bên trong lại không phải chính thần thi, mà chính là một linh hồn khác chiếm lấy thần thi, khống chế thần thi. Điều khiển thần thi tự nhiên chính là cổ trần, còn thân thể của hắn, đã mượn nhờ ẩn giấu dưới một trường của huyết tộc bán thần. Nơi xa, một tiếng nổ vang rền, đất đai nổ tung, một đạo huyết quang vọt tới. Huyết tộc bán thần vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, tức giận nhìn thần thi trước mặt, liếc mắt là nhìn ra đây là cổ trần chiếm cứ thần thi. Huyết tộc bán thần nổi giận gầm lên một tiếng, nhân tộc nhỏ bé, dám khinh nhờn thần minh, ngươi lấy trộm thần thi chắc chắn phải chết. Thanh thế cuồn cuộn, nhưng nhìn trên người hắn có một quyền ấn thật sâu, máu bán thần chảy ra, hiển nhiên vừa rồi đã bị thương. Thần thi, thì ra là thế, nhân tộc này giữ một bộ thần thi. Trong chốc lát cường giả các phương đều lộ ra ánh mắt tham lam, nóng bỏng, nhìn chòng chọc vào bộ thần thi trên hư không. Cổ trần lấy được một bộ thần thi, hơn nữa xem ra đã giải quyết bản linh của thần thi, còn chiếm thần thi làm của riêng. Thần thi đó thế nhưng là bảo bối, một nhân tộc nắm giữ, đương nhiên dẫn tới cường giả, bách tộc thậm chí thần tộc khắp nơi đều thèm muốn không thôi. Thật đáng tiếc, lão chí tôn bỗng nhiên thở dài một tiếng. Hắn đánh giá thần thi của cổ trần, thở dài nói. Thần thi này bản nguyên không nhiều lắm, chỉ có thể sử dụng một lần rồi sẽ hoàn toàn bị hủy, ngươi không nên lấy ra, giữ lại còn có thể khôi phục. Ý của lão chí tôn là cổ trần không nên lấy thần thi ra, thứ này, giữ lại từ từ khôi phục còn có thể thu được vô số bản nguyên thần linh, thần huyết vân vân, xem như nội tình một tộc. Nhưng bây giờ lấy ra, không chỉ hấp dẫn sự thèm thuồng của vô số cường giả, càng gây ra sóng gió lớn hơn, thậm chí dẫn tới những bán thần khác cướp đoạt. Sau trận chiến này, thần thi hơn phân nửa phải hủy. Tiền bối, trước hết giết hai tên bán thần này rồi nói tiếp. Cổ trần điều khiển thần thi cử động thân thể, linh hồn thể cường đại nhập vào thần thi, vẫn cảm giác được một loại bài xích mạnh mẽ, còn cả hạn chế. Bởi vì không phải thân thể của hắn, hơn nửa muốn khống chế được thần thi không dễ dàng, cấp bậc không đủ, cho nên chỉ có thể phát huy ra một phần sức mạnh của thần thi. Nhưng chỉ bấy nhiêu đây cũng đủ để đánh với bán thần một trận rồi. Xiết, gần như trong tích tắc cổ trần, lão chí tôn đồng loạt ra tay, hai người tung ra một quyền, thi triển ra đều là quyền pháp mạnh nhất. Đại chiến mở ra, hai bán thần, một tộc lão chí tôn nhân, một thanh niên nhân tộc lấy thần thi làm vật trung gian triển khai một trận đại chiến có 1-0-2. Tiểu tử, mặc dù có thần thi, ngươi cũng không phát huy hết được thần lực của nó đâu. Góc truyện audio.com, thạch tộc bán thần gầm lên, đánh ra một trường. Cổ trần đối mặt với bán thần, không hề e sợ chút nào, cánh tay vung lên đánh ra một quyền, ngang ngược, đơn giản, nhất lực phá vạn pháp. Quyền trưởng gặp nhau, song phương đều bay ngược ra sau, thân thể thạch tộc bán thần run rẩy, cánh tay răng rắc nứt toác, lại bị đánh gãy cả cánh tay. Vẻ mặt hắn chấn kinh, lực lượng chân chính của thần thi này quá mạnh đi, cho dù là cổ trần chỉ bộc phát một phần thần lực nhưng vẫn đáng sợ. Kết hợp với nhất lực phá vạn pháp của, lấy lực lượng pháp tắc thi triển ra quyền ý vô song, đánh đến bán thần cũng khó mà chống đỡ. Mà bên kia, lão chí tôn chủ động cản lại huyết tộc bán thần, đánh đối phương liên tục bại lui, tuy rằng già cả nhưng chiến lực kinh thiên. Một trận chiến này ảnh hưởng đến tâm trí của cường giả bách tộc, ai cũng khẩn trương lại theo dõi trận chiến hết sức chăm chú, không bỏ sót một chi tiết nào. Bán thần, chí tôn, thần thi đại chiến, có thể nói là cực kỳ đặc sắc, cơ duyên ẩn chứa trong đó không thể giải thích, tuyệt vời không thể tả. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ đôi chút từ đó, lợi ích đối với cường giả các tộc mà nói rất lớn, thậm chí có khả năng thầm quan sát được bí ẩn thực sự của lĩnh vực thần thoại. A, cách chương.